Pháp thoại ngày thứ 10. Ngày thứ 10 đã trôi qua. Khoảng 7 giờ rưỡi 8 giờ sáng mai, chúng ta sẽ mãn khóa Dhamma 10 ngày này. Cho nên tối hôm nay, chúng ta hãy ôn lại điều bạn đã thực tập trong 10 ngày ở đây. Nếu còn có khía cạnh nào về phương pháp thiền không rõ ràng, thì khía cạnh ấy sẽ được giải tỏa cho rõ ràng. Nếu đã rõ ràng rồi thì nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Cho nên chúng ta hãy ôn lại điều mà các bạn đã tu tập tại đây. Dĩ nhiên, phương pháp thiền này rất sâu đậm. Trong 10 ngày này, bạn đã cất vài bước trên con đường giải thoát. Và con đường này là con đường rất dài. Chúng ta sẽ không bàn đến những khía cạnh sâu xa hơn của pháp thiền này, bởi vì theo truyền thống, lý thuyết và thực hành đi song đôi. Càng thực hành nhiều chừng nào, bạn càng hiểu lý thuyết nhiều chừng ấy. Càng hiểu lý thuyết chừng nào thì bạn càng thực hành nhiều chừng ấy. Nên chúng ta hãy ôn lại điều các bạn đã tu tập, đã thực hành trong 10 ngày qua. Đến với khóa học, điều đầu tiên bạn đã làm là quy y Tam Bảo. Tam Bảo có nghĩa là sự cao quý trong Đức Phật, Buddha, trong Pháp, Dhamma, trong Tăng là Sangha. Và cao quý có nghĩa là các phẩm hạnh rất giá trị. Người ta nương dựa vào các phẩm hạnh đức tính của Phật, chứ không phải vào con người của Đức Phật. Phẩm hạnh của Phật, phẩm hạnh của Pháp, phẩm hạnh của Tăng. Bất hạnh thay, truyền thống quy y Tam Bảo này đã trở thành sự bỏ đạo của con người từ tôn giáo có tổ chức này sang tôn giáo có tổ chức khác. Đức Phật không lấy làm thích thú gì về sự bỏ đạo này. Bất cứ ai trở nên thực sự giải thoát, thực sự giác ngộ thì cũng không muốn liên quan gì đến sự này. Người ta sẽ thu nhận được gì qua việc bỏ đạo này sang đạo khác? Nếu toàn thể quốc gia này hay toàn thể thế giới này bắt đầu tự cho mình là Phật tử, nhưng vẫn không thực hành Sila, Samadhi hay Panya, thì họ cũng không được gì qua cái tên gọi ấy. Nếu người ta không tự gọi mình là Phật tử, mà họ thực hành Sila, Samadhi hay Panya, thì cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi người sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, hòa điệu hơn, lợi lạc cho mình và cho người khác. Lúc đó cuộc sống sẽ đáng sống. Dhamma là để sống cuộc sống thích hợp. Dhamma không có liên quan gì đến các tôn giáo có tổ chức này hay tổ chức kia cả. Phẩm hạnh của Đức Phật, phẩm hạnh của Pháp, phẩm hạnh của Tăng. Trong ba bảo này, Dhamma là quan trọng bậc nhất. Dhamma Saranyam, quy y Pháp. Bạn phải tạo Dhamma thành ốc đảo để làm nơi nương dựa vững vàng. Dhamma Dipa. Dhamma là gì? Không phải Dhamma trong kinh điển. Không phải bạn nghe từ vị thầy hay từ vị Phật hay từ người đã giác ngộ nào. Không phải cái Dhamma đó. Cái Dhamma mà bạn tự thực hành, đây là Dhamma cho bạn. Và Dhamma này cho bạn tất cả sự bảo vệ, tất cả nơi nương tựa. Nên này tiếp tục nói rằng Atta Saranan, tự nương dựa vào mình. Atta Dipa, tự tạo ốc đảo cho riêng mình. Hãy phát triển Dhamma này trong tự thân. Rồi Dhamma bạn đã phát triển ấy trong bản thân sẽ trở thành nơi nương dựa thật sự. Ngoài ra không còn chỗ nương dựa nào khác. Đức Phật không quan tâm đến chuyện thành lập một tôn giáo. Nhưng bất hạnh thay, dưới danh nghĩa của Ngài, không phải chỉ có một mà nhiều tông phái được thành lập. Và sự tinh khiết của Dhamma đã bị đánh mất. Dhamma chỉ tinh tuyền khi nó chung cho tất cả. Giây phút mà nó trở thành tông phái, nó mất hết cái cốt tủy của nó. Một người giác ngộ không quan tâm đến vấn đề giáo phái nào. Định luật chung của vũ trụ, đây là điều Ngài đã khám phá ra, đây là điều Ngài giảng cho đại chúng và là điều Ngài khuyên chúng sanh nên áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Đây gọi là Dhamma, chứ không phải nghi lễ, nghi thức, lễ nghi của tôn giáo này hay tôn giáo kia. Không phải tín lý của tôn giáo này hay một tôn giáo kia. Đây là định luật vũ trụ, định luật tự nhiên áp dụng chúng cho từng người và cho mọi người. Người ta có thể tự cho mình là Phật tử, là con chiên Cơ Đốc giáo, hay theo Ấn Độ giáo, hay người theo Hồi giáo, hay theo Do Thái giáo. Không có gì khác cả. Luật tự nhiên là luật tự nhiên. Khi bạn vi phạm định luật tự nhiên này, thì bạn bị trừng phạt ngay tức khắc. Nếu bạn sống tương thuận với định luật tự nhiên này, thì bạn được tưởng thưởng ngay tức khắc. Bạn sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Và điều này áp dụng cho mọi người. Đây là điều một vị Phật khám phá ra, có Phật hay không có Phật, định luật ấy luôn luôn có đấy. Ngay trước khi có Phật, định luật này đã có rồi. Nếu có ai vi phạm luật này, nếu họ phát sanh ra sân hận, oán ghét, ác ý, thù hận, nổi lòng dục, sợ hãi, ngã mạn, thì tâm sẽ bị ô nhiễm. Thiên nhiên sẽ bắt đầu trừng phạt ngay lập tức. Điều này đúng, ngay trước khi có Phật xuất hiện, định luật này đã có đó vào thời Đức Phật hiện tiền, có sau thời Đức Phật và sẽ tiếp tục có mãi về sau. Đây là lý do tại sao Ngài nói Esa Damo Sanantano, đây là luật có đời đời. Sanatana có nghĩa là trường cửu, định luật này luôn có đấy, có Phật hay không có Phật. Thiên nhiên bắt đầu tưởng thưởng bất cứ ai thoát khỏi những ô nhiễm này. Người ta bắt đầu sống cuộc sống giải thoát, cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống hòa hợp, lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Điều này đã có trước khi Đức Phật xuất hiện. Điều này đã có vào thời Đức Phật hiện tiền, đã có sau thời Đức Phật. Một vị Phật khám phá ra định luật này, áp dụng vào cuộc sống của chính Ngài và trở nên giải thoát. Rồi từ lòng từ bi, Ngài bắt đầu phân phối đến cho người khác, phân phối nó đến cho người khác. Nó luôn luôn giữ được tính chung, nếu không nó sẽ mất đi hiệu lực của nó. Một vị Phật không tha thiết đến chuyện thành lập tông phái. Chúng tôi được biết nhiều lần Ngài nói chuyện với thính chúng rằng: tôi không thích việc tạo quý vị thành đệ tử của tôi. Tôi không thích như thế, tôi không thích chuyện ly cách quý vị từ các đạo sư cũ của quý vị. Tôi không thích thế, quý vị có những mục đích nào nhất định phải nào trong đời quý vị. Người thì trở thành tu sĩ ở ẩn, một tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Ngay cả đến một cư sĩ, ai ai cũng có một mục đích nào đó trong đời, được giải thoát khỏi những bất tịnh trong tâm thức. Tôi ở đây để giúp quý vị tẩy trừ những bất tịnh đó. Tôi có một phương pháp mà tôi sẽ dạy quý vị. Nhờ vào việc thực hành phương pháp này, quý vị có thể thoát ra khỏi những trói buộc, những ràng buộc của những bất tịnh này. Tất cả chỉ có thế. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện đó. Ngài rất xa cách chuyện thành lập tông phái. Vào lúc sắp nhập diệt, Ngài nói: tôi không phụ thuộc vào toàn thể tăng già. Tôi không phụ thuộc vào những người này mà tổ chức các tỳ kheo, những con người thánh thiện. Tôi cũng không phụ thuộc vào những người ấy, và những người ấy không phụ thuộc vào tôi. Mỗi người phụ thuộc vào chính mình, phụ thuộc vào Dhamma, không có liên quan gì đến tông phái. Dhamma là chung cho tất cả. Đây là điều bạn đã thực hành ở đây. Một vị Phật chỉ là một vị Phật khi Ngài hoàn toàn củng cố trong Dhamma. Nếu không có Dhamma, một người nào đó có thể tự nhận là tôi là một vị Phật. Tôi là một Phật, nhưng người ấy không phải là Phật. Người ấy không có liên hệ gì đến một Phật cả. Một người đã chứng một trong bốn quả thánh là một Sangha. Một người thánh thiện là người thánh thiện nếu vị ấy đã củng cố vững vàng trong Dhamma. Nếu không được như thế, người ấy không phải là một Sangha. Ta cần phải nhớ kỹ điều này. Khi quy y Tam Bảo, chúng ta thực sự nương dựa vào Dhamma, Pháp Bảo, và cố gắng trưởng dưỡng Dhamma trong tự thân. Hiểu rõ ràng rằng Pháp Bảo mà tôi trưởng dưỡng trong bản thân, chỉ có Pháp Bảo này mới có thể giúp tôi, có thể cho tôi toàn toàn an ổn, có thể cho tôi nương dựa hoàn toàn, và có thể cho tôi tự bảo vệ trọn vẹn. Không có gì khác có thể giúp tôi được. Với sự hiểu biết này, người ta nương dựa vào Phật, Pháp, Tăng, sự cao quý trong ba bảo này. Nhưng đồng thời ở đây một điểm cần được tỏ ra rất rõ ràng. Với bất cứ ai đang bước trên con đường giáo Pháp, điều này có nghĩa là sự thanh lọc tâm, có những thước nào đó để đo lường xem người này có thực sự tiến bộ trên con đường Dhamma hay không. Một cái thước đo là có phẩm hạnh, có hai phẩm hạnh bắt đầu phát triển, hai phẩm hạnh này rất thiết yếu. Nếu hai phẩm hạnh này không phát triển thì người ta chỉ chơi trò tri thức, trò cảm kích hay trò sùng tín mà thôi. Những trò chơi này không liên quan gì đến Dhamma, người ta không thực hành Dhamma gì cả. Hai phẩm hạnh ấy là gì? Phẩm hạnh thứ nhất là người ta cảm thấy cần phải phục vụ người khác mà không mong đợi đền đáp gì cả. Mong đợi bất cứ lợi lộc vật chất nào đó là điều hoàn toàn không đáng được bàn luận ở đây. Nhưng ngay đến việc mong đợi danh vọng nào đó, chức vụ nào đó, quyền lực nào đó, địa vị nào đó, ồ không, người ấy chưa hiểu Dhamma. Chỉ hiến tặng, chỉ san sẻ những gì đã kinh nghiệm được. Người ta đã thu nhận được nhiều lợi ích từ Dhamma. Người ta cảm thấy muốn phụng sự kẻ khác, phân phát Dhamma đến cho kẻ khác. Loại phẩm tính này có xảy ra hay không? Nếu phẩm tính này không được tăng trưởng thì có cái gì sai trái rồi. Người này vẫn là con người ích kỷ. Cho dù ông hay bà có thuyết đến giải thoát thì đó là sự giải thoát riêng của người ấy. Người ta phải làm gì cho tôi thì sự thanh lọc tâm vẫn chưa có. Người ấy vẫn có cuộc đời ích kỷ, cuộc đời vị kỷ. Khi bản ngã bắt đầu tiêu diệt, người ta bắt đầu cảm thấy rằng làm sao tôi có thể giúp được người khác, làm sao càng ngày càng có nhiều người được nhận được Dhamma. Đây là một phẩm tính, phụng sự mọi người trong Dhamma mà không mong đợi đáp đền gì cả. Phẩm hạnh thứ hai là phát triển lòng biết ơn. rất quan trọng. Ngay đến việc tiếp nhận của cải vật chất nhỏ bé từ một người nào đó, lòng biết ơn cũng khởi lên. Bây giờ nếu ta nhận được Dhamma, cho dù bạn không có nương tựa vào Phật như nương dựa vào một người, bạn đã nhận Dhamma từ Phật. Dhamma đã chọn cho bạn con đường giải thoát vốn tạo ích lợi cho bạn. Nếu bạn không có một mảy may biết ơn đến vị Phật này thì bạn không có tiến bộ nào cả. Trở thành Phật không phải là chuyện dễ dàng. Trong vô lượng kiếp người, ta tu tập phát triển Parami, các ba la mật mà chúng ta bàn luận ngày hôm nay, phát triển theo số lượng rất lớn, số lượng khổng lồ để có thể trở thành hoàn toàn giác ngộ. Sự phát triển này đòi hỏi rất nhiều kiếp, nhiều đời. Người ta tiếp tục phát triển Parami, không những chỉ để giải thoát cho riêng mình, để giải thoát cho, mà có thể giải thoát phát triển các Parami theo số lượng ít, người ta đã có thể được giải thoát. Những để đạt đến giai đoạn Samma Sambuddha, giai đoạn của bậc thực sự giải thoát toàn triệt, Phật vô thượng, thường gọi là chánh đẳng chánh giác. Khi người ta thực sự giác ngộ và có thể phụng sự chúng sanh, người ta phải phát triển 10 phẩm hạnh này theo một chiều rất sâu, theo một số lượng rất lớn. Để thành tựu được sự phát triển này, hết kiếp này đến kiếp khác, hết kiếp này đến kiếp khác phải luôn luôn động lòng từ bi. Ngày trước khi Ngài trở nên hoàn toàn giác ngộ, lòng từ này đã sẵn có đây. Ta sẽ phát triển trong Dhamma vì lợi ích của kẻ khác. Dĩ nhiên không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ được giải thoát, nhưng cũng vì lợi ích của người khác, vì lợi ích của kẻ khác. Nếu Ngài không nỗ lực tu tập như thế, Ngài đã không trở nên một Samma Sambuddha. Cho dù Ngài đã trở thành Samma Sambuddha, nếu Ngài không ban phát Dhamma, làm sao hôm nay chúng ta có thể có được Dhamma này? Chúng ta sẽ không thể có được Dhamma. Nếu Ngài đã quyết định, bây giờ ta đã hoàn toàn giải thoát, ích lợi gì mà theo đuổi những con người trần tục này, họ sẽ chẳng hiểu Dhamma gì cả. Thà ta bỏ đi và sống trong hang động nào đó, trong dãy Hy Mã Lạp Sơn hết kiếp đời còn lại, và thọ hưởng an lạc niết bàn riêng trong tâm. Sao lại phải nhận lấy nhiều khê lo chuyện những người khác? Nếu thế thì Ngài đã không phải là Phật. Lòng từ bi. Sau khi hoàn toàn giác ngộ, ở tuổi 35 cho đến khi 80 tuổi, năm Ngài nhập diệt, trong suốt 45 năm bao giờ cũng vậy, Ngài không ngừng phụng sự chúng sanh, phụng sự chúng sanh. Với bất cứ ai Ngài đã huấn luyện, Ngài chỉ thị những người đã huấn luyện này. Vì lợi ích của người khác, hãy ra ngoài truyền bá Dhamma, Bahujana Hitaya, Bahujana Sukaya. Vì an lạc của người khác, vì lợi ích của người khác, không mong đợi đền đáp một điều gì, chỉ vì lòng từ bi, theo Dhamma phục vụ chúng sanh, theo Dhamma phục vụ chúng sanh. Cứ thế Dhamma bắt đầu được lan truyền, rồi cứ thế truyền từ thầy đến trò, từ thầy đến trò, hết thế hệ này qua thế hệ khác. Dhamma được bảo tồn trong sự tinh khiết ban sơ của nó trong 25 thế kỷ qua. Điều này không phải dễ dàng. Như vậy tất cả những người, các thiền sư, một dòng các thiền sư, những người bảo tồn sự tinh khiết ban sơ của pháp thiền này, người ta cảm nhận được lòng biết ơn của các vị này. Lòng cảm kích biết ơn Phật, biết ơn dòng các thiền sư đã bảo tồn sự tinh khiết ban sơ cho pháp thiền này. Thật khó mà bảo tồn pháp thiền trong sự tinh khiết ban sơ của nó. Chỉ vì để làm vui lòng đệ tử, người ta làm ô nhiễm nó. Nếu người đệ tử muốn dạy pháp thiền theo cách này thì được rồi, chỉ việc làm vui lòng người đệ tử. Tôi xuất thân từ giới kinh doanh nên tôi biết rõ chuyện làm vừa lòng thân chủ. Thân chủ luôn luôn đúng, khách hàng luôn luôn đúng. Nếu khách hàng muốn theo cách này được, ta sẽ làm theo cách này. Nếu họ muốn theo cách kia được, chúng ta cũng sẽ làm theo cách kia. Người nào chiều theo thân chủ người ấy không phải là thiền sư dạy Dhamma. Số lượng không có nghĩa gì cả, phẩm chất mới quan trọng. Cho dù chỉ có vài người thực hành Dhamma thôi, họ nên thực hành theo phương cách đúng đắn. Nỗ lực của con người không phải là để vui lòng người khác, mà là để giúp đỡ họ. Bahajuna Hitaya, Bahujana Hitaya, Sukaya. Vì lợi ích của quần chúng, vì hạnh phúc của quần chúng. Nguyên dòng các thiền sư này đã duy trì pháp thiền trong sự tinh khiết uyên nguyên của nó, ta nên cảm thấy biết ơn các vị này. Như thế, phẩm tính trường dưỡng lòng biết ơn Phật này, nó có đó. Đấy không phải là dựa vào con người Phật mà nghĩ rằng Phật sẽ giải thoát cho tôi đã quy y Phật, nên giờ đây có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn và Phật sẽ giải thoát cho tôi. Không làm được như vậy, đây không phải là Dhamma, đây là đi ngược lại với Dhamma. Bạn phải tự giải thoát mình. Đức Phật chỉ có thể chỉ cho con đường, Ngài đã chỉ ra cách thức, Ngài đã dạy pháp thiền. Pháp thiền này chúng ta có được ngày nay là nhờ có người đã duy trì nó trong bản thể tinh nguyên của nó. Bạn phải nỗ lực làm việc theo pháp thiền này, phát triển trong Dhamma và được giải thoát. Nhưng mối cảm kích, lòng biết ơn rất quan trọng. Đó là lý do tại sao ta quy y Tam Bảo. Điều kế đến là bạn thọ năm giới. Hãy hiểu rằng tất cả năm giới này là phần cốt tủy của pháp thiền này. Có nhiều pháp thiền lắm. Vào thời Đức Phật tại thế 25 thế kỷ trước, đã có rất nhiều phương pháp thiền và có rất nhiều thiền sư. Có 6 vị rất nổi danh thời ấy, trong số 6 vị rất nổi danh ấy chỉ có Phật chú trọng đến Sila là giới luật. Tất cả các vị còn lại chỉ làm vui lòng khách hàng của họ, đã dạy rằng bạn có thể tất cả, có thể muốn điều gì bạn muốn, cứ tự nhiên phạm giới nếu bạn muốn cảm thấy muốn phạm giới, nếu bạn muốn khoái lạc giác quan, cứ tiến hành, cứ việc làm, nếu bạn muốn khoái lạc này, cứ tiến hành, cứ làm đi. Đã có loại điên khùng này, nhưng từng người trong số 5 người này ai cũng tuyên bố, tôi là một Buddha, tôi hoặc được hoàn toàn giải thoát, tôi hoàn toàn giác ngộ. Người ta quên họ đi rất nhanh, dĩ nhiên trong cuộc đời họ có rất nhiều người thích họ và họ được ưa thích trong ít lâu. Người ta đã nghĩ rằng thật rất dễ dàng, bạn có thể phạm sila của bạn và làm bất cứ điều gì bạn thích nhưng bạn vẫn được giải thoát. Thật là tuyệt vời, con đường giải thoát này thật là hay, nhưng rốt cuộc lại Dhamma bị ô nhiễm. Nó không thể cho bạn lợi thực sự của Dhamma. Nên vào thời ấy và cho cả đến bây giờ, có thể có những thiền sư nói với bạn, sila không quan trọng, nhưng sự tinh khiết của Dhamma mà thôi thì sila là quan trọng nhất. Những ai cứ tiếp tục phạm giới và cho rằng họ có thể tăng tiến trong Dhamma, không thể được. Sự tiến bộ có thể chậm không thành vấn đề, nhưng sila của bạn phải toàn hảo, sila phải toàn thiện. Nền tảng này không thể trở nên yếu đuối được. Và đây không phải vì đã nói thật đã nói thế, cũng không phải kinh điển đã nói thế. Cuối cùng thì pháp thiền này là gì? Pháp thiền này là để thanh lọc tâm mức ở mức độ sâu thẳm nhất, ở mức độ gốc rễ. Bất cứ khi nào bạn phạm bất cứ năm sila này, bạn phải phát khởi, bạn phải phát danh ra số lượng bất tịnh nhiều kinh khủng trong tâm thức bạn. Khi bạn giết hại, bạn phải phát khẩn giận dữ, thù hận, tích tiêu cực trước rồi bạn mới có thể giết hại được. Khi bạn ăn cắp, bạn phải phát sanh lòng tham lam, lòng thèm khát trước đã, rồi bạn mới có thể ăn cắp được. Khi bạn phạm dâm tà, bạn phải phát sanh lòng ham muốn dục tình trước đã, rồi bạn mới có thể dâm tà được. Như thế, với mỗi sila, khi bạn phạm một giới, bạn phải phát sanh rất nhiều bất tịnh trong tâm thức. Bạn đã đến đây để thực tập cách thanh lọc tâm. Nếu bạn cứ tiếp tục làm ô uế đi sự thanh tịnh của tâm, thì làm sao bạn có thể tiến bộ trên con đường giải thoát? Không có sila thì bạn sẽ không thể có được giai đoạn kế tiếp là samadhi, định. Người ta có thể thực hành loại samadhi, ví thường samadhi, loại samadhi chân chánh có thể đưa bạn tới panya, vốn sẽ đưa bạn tới chỗ giải thoát, sẽ không thể có được nếu bạn tiếp tục phạm các sila. Vậy bạn phải giữ sila, và để giữ sila, ta phải tập điều phục tâm theo phương cách thích hợp. Bây giờ, ta phải điều phục tâm trước, hay ta nên tập giữ giới trước? Điều này trở nên khó khăn. Đặt con ngựa trước cỗ xe hay đặt cỗ xe trước con ngựa? Sự đảo ngược thứ tự phương cách làm việc này thật là rất khó khăn. Để đưa ra giải pháp, những khóa học như khóa này được mở ra ngay cả vào thời Đức Phật. Bạn đến với khóa học như khóa này, và bởi vì hoàn cảnh ở đây, và vì chương trình học nặng nề từ 4 giờ 4 rưỡi sáng đến 9 giờ 9 rưỡi tối, bạn không có được cơ hội phạm giới nào. Làm sao bạn có thể phạm giới được? Bạn bị làm cho bận bịu, bạn đang gìn giữ sila của bạn. Cùng lúc bạn thực hành samadhi, và samadhi của bạn trở thành samma samadhi, loại samadhi chân chánh. Samadhi dựa trên nền tảng của ảo tưởng của vô minh lầm lạc hay của tưởng tượng có thể được thực tập không cần sila. Samadhi dựa trên nền tảng của tụng niệm, của hình dung, trên nền tảng của tham lam, trên nền tảng của sân hận có thể được thực tập không cần sila. Nhưng loại samadhi dùng đến đối tượng của thực tại, cái thực tại thuộc về tự thân, vắng bóng tham, vắng bóng sân, để tu tập loại samadhi này, sila quả là tuyệt đối cần thiết. Nên những khóa thiền này sẽ giúp đỡ cho bạn. Sila là để cho tham samadhi vững hơn, samadhi vững là để tạo panya. Như tôi đã nói, đã được thực hành ở Ấn Độ ngay trước khi có Đức Phật. Ở Ấn Độ và thời Đức Phật, ngay cả thời trước, Phật đã có những thiền sư dạy sila. Sila không phải là điều gì mới lạ lúc Đức Phật bắt đầu giảng dạy. Tương tự như thế, samadhi cũng đã có. Samadhi không phải là điều gì mới lạ lúc Đức Phật bắt đầu giảng dạy. Tự Ngài trước khi thành Phật đã đi học đạo với 2 vị thầy dạy Ngài các tầng tâm định rất sâu, cõi thiền jhana thứ 7 và cõi thiền jhana thứ 8. tầng tâm định thứ 7 và tầng tâm định thứ 8, hai tầng mà Ấn Độ và cả thế giới này đã hoàn toàn đánh mất. Ngài đã chứng hai tầng Samadhi này, nhưng đây cũng chưa phải là loại chứng hiệu. Ngài thấy rằng tất cả các ô nhiễm của tâm thức không thể bị các Samadhi này đoạn diệt, nên Ngài phải phát triển và nỗ lực tu tập bằng Panya. Bây giờ Panya cũng đã có ở Ấn Độ, có trước khi Đức Phật, có vào thời Đức Phật và sau Đức Phật. Nhưng Panya này đã chả gì khác hơn Sutameya Panya, tức là loại tuệ có được nhờ đọc, thảo luận và đàm đạo. Hay nó là loại Chintameya Panya, loại tuệ có được do sự suy luận. Nhưng loại Bhavanameya Panya, tuệ thành tựu được nhờ thiền định thì thiếu vắng. Làm sao áp dụng Panya vào đời sống hàng ngày? Làm sao sắp đời sống Panya sống loại Panya sinh động? Điều này không thấy có, và đây là sự đóng góp của Đức Phật. Sự định tâm được làm cho rất tinh khiết, và sự làm cho tinh khiết này trở thành một đóng góp của Đức Phật. Đối tượng quán chiếu không còn chịu ảnh hưởng của vô minh nữa. Ta làm việc với thực tại thuộc về tự thân, hơi thở tự nhiên khi nó đi vào, khi nó đi ra. Cái cảm giác tự nhiên thuộc về cơ thể của mình, thuộc về tâm thức riêng của mình. Ta làm việc với sự thực luôn thuộc về tự thân. Không có ảo tưởng, không có lầm lạc, không có tham ái, không có sân hận. Chính sự tâm định tâm ấy trở thành Samadhi đúng loại của nó. Panya trở thành Panya đúng loại Panya của nó. Ta phải ghi nhớ rằng nếu thực sự muốn tiến bộ trên con đường giải thoát, sự tinh khiết của Pháp thiền phải được giữ nguyên. Bạn đến đây 10 ngày chỉ để xét nghiệm xem và công bằng với Pháp thiền này. Hết 10 ngày rồi, bạn là chủ nhân của chính mình. Nếu bạn thấy rằng Pháp thiền này tốt, lành thì đừng trộn lẫn bất cứ thứ gì nào khác. Hãy giữ sự tinh nguyên của nó. Giờ đây cái gì là sự tinh nguyên của Pháp thiền này? Khi bạn làm việc với Samadhi, bạn đã bắt đầu bằng hơi thở ra vào. Có nhiều Pháp thiền trong đó người ta tập phát triển Samadhi với sự trợ giúp của hơi thở. Một số Pháp thiền nào đó dạy người ta duy trì nhịp độ hơi thở, kiểm soát hơi thở. Những Pháp này có những ích lợi riêng. Ở đây ta không nên ăn các Pháp khác, nhưng về Pháp thiền này mà nói, chúng ta sử dụng hơi tự nhiên, khi nó đi vào, khi nó đi ra. Còn về toàn thể con đường giải thoát này, Ngài dùng chữ Yathabhu, ta hiểu biết sự thật, đúng như thực tại đang là. Chứ không phải bạn muốn nói như thế, mà đúng như nó đang là. Không phải là thực tại được sáng tạo, nên cũng không phải là thực tại bị áp đặt, mà là thực tại tự nhiên, đúng như nó xảy ra trong từng khoảnh khắc, đúng như nó biểu hiện trong từng khoảnh khắc. Bạn bây giờ đang quan sát hơi thở tự nhiên. Nếu hơi thở ấy sâu, bạn chỉ nhấp được định tiểu này. Hơi thở ấy sâu. Nếu hơi thở ấy nông thì bạn chỉ chấp nhận được thực tại này, hơi thở ấy nông. Hơi thở đi qua cái mũi bên trái, cái mũi bên phải hay qua cả hai cái mũi. Nếu hơi thở ấy nông, đừng cố bắt nó phải sâu. Nếu hơi thở ấy sâu, đừng cố bắt nó phải nông. Nếu hơi thở đi qua cái mũi bên trái, đừng đổi nó qua cái mũi bên mặt. Nếu hơi thở đi qua cái mũi bên mặt, đừng đổi nó qua cái mũi bên trái. Chỉ chấp nhận thực tại đúng như nó đang là, đúng như nó đang là. Dĩ nhiên với một người thiền sinh mới thì khi hơi thở rất vi tế, đôi khi anh ta không cảm biết ra được hơi thở hiện đi vào hay đi ra. Trong trường hợp này, người ta được phép thở vài hơi, chỉ một vài hơi thở hơi mạnh, hơi thở tỉnh thức, hơi thở có chú ý. Nhưng những hơi thở này không phải lúc nào cũng được dùng làm đối tượng để định tâm. Chỉ trong vài khoảnh khắc mà thôi, thiền sinh trở lại với hơi thở tự nhiên, bình thường, êm dịu. Sau đó, nếu hơi thở ấy nông thì hơi thở ấy nông, nếu hơi thở ấy êm thì hơi thở ấy êm. Bạn phải phát triển sự nhận biết rõ rệt về hơi thở êm dịu nhất, hơi thở nông nhất, hơi thở mịn nhất của mình. Đây là các bài mài cho sắc tâm thức của mình. Điều quan trọng khác, trong khi bạn cảm nhận hơi thở của mình đang đi ra vào hay đi ra, bạn phải chú tâm ở khu vực quán niệm nhỏ. Khu vực càng nhỏ thì tâm thức của bạn sẽ trở nên càng sắc bén. Nếu bạn chọn một khu vực lớn trên cơ thể và bạn chú tâm ở đó, cố gắng cảm nhận hơi thở của mình đang đi vào và đi ra, sự chú tâm của bạn sẽ được tập trung, nhưng tâm của bạn sẽ không trở nên sắc bén để có thể cảm nhận được các cảm giác vi tế hơn trên cơ thể. Đó là tại sao Đức Phật nói Nasanga, phần trước cánh mũi, hãy giữ sự chú tâm của mình ở khu vực này. Từ khu vực này bạn cứ quán hơi thở đi vào, đi ra, đi vào. Và sự quán hơi thở ở khu vực này sẽ giúp bạn để trong vòng 3 ngày bạn bắt đầu thể nghiệm được thông cảm, được không cảm giác này thì cảm giác khác. Và sự quán hơi thở ở khu vực này giúp bạn làm cho tâm thức của mình sắc bén, đến nỗi vào khoảng ngày thứ tư hay thứ năm, bạn bắt đầu cảm nghiệm được cảm giác khắp cơ thể. Nên khu vực này rất quan trọng, bạn phải tiếp tục nỗ lực làm việc trên khu vực nhỏ bé trước cánh mũi này. Hơi thở tự nhiên, hơi thở đơn thuần, hơi thở không thôi, hơi thở thuần túy, không gì ngoài hơi thở cả. Không có tụng niệm, vậy hãy hiểu rất rõ ràng là cùng với hơi thở, nếu bạn bắt đầu thầm niệm trong tâm bất cứ một lời nào, thì sự định tâm của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng không tưởng tượng, không hình dung, vì hiểu rõ ràng rằng nếu bạn bắt đầu mường tượng một hình ảnh, một hình dáng của một vị thần nam hay thần nữ, giáo chủ của tôn giáo này hay tôn giáo kia, thánh nhân này hay thánh nhân kia, bậc giác ngộ này hay bậc giác ngộ kia, những người mà bạn có lòng sùng kính, nếu bạn tiếp tục tưởng tượng một hình ảnh hay một hình dáng nào đó, thì tâm của bạn cũng sẽ được định, nhưng bạn sẽ bỏ Vipassana. Trong Vipassana, mọi sự hình dung đều không được dùng, mọi sự tụng niệm đều bị cấm, mọi sự tưởng tượng đều bị cấm. Hành giả chỉ quan sát hơi thở tự nhiên đang tự nó tiếp tục biểu hiện. Tất cả chỉ có thế thôi. Một lý do nữa là tại sao những lời này bị cấm. Hầu hết những lời này không là gì ngoài danh hiệu của vị thần này hay thần kia, giáo chủ của tôn giáo này hay tôn giáo kia. Những người đó tự giới hạn mình cho một giáo phái nào đó. Cái danh hiệu của một vị thần được giáo phái này sùng kính sẽ không được người thuộc giáo phái khác niệm tụng. Dharma phải thuộc chung cho tất cả, bởi vì chứng bệnh của chúng ta là chứng bệnh chung. Khi tâm thức bị bất tịnh, ô nhiễm, thì người ta bắt đầu kinh nghiệm khổ đau vì sự ô nhiễm này. Khổ đau này không thuộc vào một giáo phái nào, một cộng đồng nào, một xứ sở nào hay một giống tính nào. Căn bệnh là thuộc chung cho tất cả, nên phương thuốc chữa trị cũng phải chung. Không có phương thuốc tông phái nào có thể giải quyết được vấn đề này. Khi bạn dùng những danh hiệu này và những danh hiệu này thuộc giáo phái khác thì nó không thể là phương pháp chung cho tất cả. Nếu bạn dùng một hình ảnh, một hình dáng của một vị thần nam hay thần nữ, đạo sĩ tôn giáo này hay đạo sĩ tôn giáo kia, sự sử dụng này liên quan đến một tôn giáo phái nào đó, đây là một lý do. Nhưng cũng có một lý do khác vi tế hơn. Đôi lúc có nhiều thiền sinh đến nói với tôi muốn dùng tụng niệm bởi vì nhờ nó tôi dễ định tâm hơn. Tôi sẽ không dùng bất cứ lời thuộc về giáo phái nào. Tôi sẽ không dùng tên của thần này thần kia. Khi thở vào tôi sẽ nói 1. Khi thở ra tôi sẽ nói 2. Như thế thì ai dùng cũng được. Bất cứ ai đều có thể nói 1, 2, 1, 2, hay đang vào, đang ra, đang vào, đang ra. Tốt, lập luận này khéo lắm, nhưng cũng không được cho phép. Tại sao? Bởi vì bất cứ lời nào nếu bạn tiếp tục lặp đi lặp lại, đối với bạn nó sẽ trở thành ưu thế, đối với bạn nó sẽ trở nên quan trọng. Còn hơi thở bạn sẽ quên bẵng nó đi. Tâm của bạn sẽ được tập trung vì lời này. Ví dụ bạn đang lặp lại lời này, cho dù hơi thở có đi ra vào hay không, bạn sẽ nói vào. Cho dù hơi thở có đi ra hay không, bạn sẽ nói ra. Ra, vào, ra, vào, ra, vào. Bạn đã quên hẳn đi hơi thở. 1, 2, 1, 2, vân vân, bạn cũng đã quên hẳn đi hơi thở. Mục đích của chúng ta không được đáp ứng. Vậy mục đích của chúng ta không những chỉ để định tâm, mà mục đích của chúng ta là thấu rõ thực tại thuộc về cơ cấu tâm thức, vật thể, sự phản ứng hỗ tương giữa hai cơ cấu này diễn biến ra sao. Bạn phải đạt tới giai đoạn bắt đầu thể nghiệm được các cảm giác. Nếu bạn cứ lặp lại 1, 2, 1, 2, vào, ra, ra, vào, tâm thức của bạn sẽ được định, nhưng bạn không thể cảm nghiệm được các cảm giác. Nên bạn không thể thấu rõ điều gì đang xảy ra bên trong bạn. Bạn bỏ lỡ đi cái gì quan trọng, bạn sẽ bỏ lỡ Vipassana. Vì thế bạn không được dùng tụng niệm. Một khó khăn nữa với sự tụng niệm là bạn lặp đi lặp lại một lời nào đó, không biết là bao nhiêu lần. Mỗi chữ có một chấn động riêng. Các vị thầy chuyên về thần chú, mantra, họ biết rằng một số chữ nào đó có chấn động rất mạnh. Cũng giống như khi bạn đánh chuông, một âm hưởng rất mạnh được tạo nên. Những chữ om, ing, ring, kling được gọi là baja mantra. Nếu bạn cứ lặp đi lặp lại những chữ này, chúng sẽ tạo nên chấn động rất mạnh trong người bạn. Tâm của bạn được định dễ dàng. Trọn vẹn hữu thể của bạn bị chìm trong chấn động này. Nhưng hãy hiểu rõ rằng đây chỉ là thứ chấn động được sáng tạo nên. Đây là một chấn động nhân tạo. Bạn thiếu mất đi những rung động tự nhiên. Và Vipassana muốn bạn thể nghiệm được những rung động tự nhiên ấy. Những chấn động được sáng tạo thì cũng tốt, theo tầm mức chúng, ngăn không cho bất cứ chấn động xấu nào xâm nhập vào. Những chấn động ấy có tác dụng như một tấm chắn bảo vệ bạn, nhưng cũng rất hại vì chúng trở nên một chướng ngại lớn. Chúng không cho phép bạn cảm nghiệm được làn sóng rung động riêng của bạn ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm thức. Vậy gì, cái gì xảy ra sau khi bạn nổi sân hận? Cái gì xảy ra khi bạn nổi lòng dục? Khi bạn đâm ra lo sợ? Khi nào bạn ngã lên? Điều này quan trọng với bạn rất nhiều vì bạn phải thoát ra khỏi những bất tịnh này. Qua việc lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần những chữ đó, bạn phát sinh ra một chấn động được chế tạo nên, nhân tạo. Bạn đã áp đặt thực tại này. Sự áp đặt này khiến cho bạn hụt lỡ đi thực tại ở mức độ sâu hơn. Vì thế, không có tụng niệm không được phép. Tương tự như thế, cũng không có tưởng tượng. Trọn vẹn phương pháp thiền đưa bạn từ sự hiển nhiên, sự thật đặc nghẹt, căng thẳng dễ nhận thấy đến sự thật vi tế hơn. Vi tế hơn ở vi tế nhất. Ví dụ bạn bắt đầu với tấm thân chắc đặc này, bạn tiếp tục làm việc theo Vipassana, theo phương pháp thiền này và sự luyện tập này là một nhóm các rung động, một nhóm các nguyên tử. Đây là sự thực tối hậu thuộc về nhân giác ưu đặc này. Giả thử bây giờ bạn dùng một hình ảnh tương tự, một hình ảnh đặc cứng, trừ phi bạn phân nhỏ nó ra, trừ khi hình ảnh này bị tiêu tan, các làn sóng rung động, mục đích thiền quán của chúng ta vẫn không đạt được. Tại sao? Phải tạo nên một cái gì để rồi làm cho nó tiêu tan đi. Bạn đã có sẵn rất nhiều sự nghẽn đặc rồi, rất khó mà làm cho nó tiêu tan đi. Vì thế, tưởng tượng tụng niệm không được đề nghị ở đây, chỉ có cảm giác mà bạn kinh nghiệm được trong từng khoảnh khắc. Yathabhu, đúng như nó xảy ra, không phải là yathakata, không phải là yathakrita, không phải là cái gì được tạo ra, nhưng là rung động tự nhiên, cảm giác tự nhiên mà bạn có thể nghiệm được. Điều này đưa ta tới Panya. Bạn bắt đầu kinh nghiệm toàn cơ thể, bạn quan sát các cảm giác, thấu rõ đặc tính của các cảm giác ấy, đặc tính khởi lên diệt đi, khởi lên diệt đi. Mà nếu bạn không thấu rõ bản chất khởi lên và diệt đi của từng rung động này, thì e rằng cảm giác sẽ gây ra hoặc tham đắm hay sân hận. Điều này tiếp tục xảy ra suốt đời bạn. Hết kiếp này sang kiếp khác, cảm giác luôn luôn có đó. Phần sâu thẳm của tâm thức của bạn gọi là vô thức, cứ luôn luôn cảm nhận những cảm giác này. Các cảm giác hoặc là dễ chịu hay khó chịu. Khi là cảm giác dễ chịu thì phần vô thức này cứ tiếp tục phản ứng lại bằng tham đắm. Khi là cảm giác khó chịu thì phần vô thức này cứ tiếp tục phản ứng lại bằng sân hận. Phần này của tâm vốn là cội rễ của tâm thức, đã trở nên tù nhân của khuôn mẫu thói quen của chính nó. Phần vô thức này lúc nào cũng vậy, ngày cũng như đêm, tiếp tục phản ứng lại, nếu không bằng tham ái thì cũng bằng lòng sân hận, tham ái hay sân hận. Sự phản ứng này cũng biểu hiện lên ở bề mặt của tâm cũng chịu ảnh hưởng của gốc rễ. Nếu cố sửa tâm thức ở bề mặt của bạn cho đúng, đôi lúc bạn có thể thành công. Nếu phần gốc rễ không được lành mạnh, thì hoàn toàn khối tâm thức của bạn chỉ còn phải chịu tình trạng không lành mạnh. Đây là khám phá của Đức Phật. Đã có nhiều đạo sư trước Đức Phật, cũng cùng thời với Đức Phật và sau thời Đức Phật. Thì Ấn Độ là miền đất cổ đại và miền đất tâm linh cao độ. Nhiều thực nghiệm về sự thanh lọc thấp, về sự giải thoát chúng sanh đã được thực hiện ở đây. Nhưng chúng tôi thấy rằng tất cả các đạo sư trước Phật, cùng thời với Đức Phật và sau Phật đều có cùng một lời khuyên. Bạn phải thoát ra khỏi tham ái, bạn phải thoát ra khỏi sân hận, bạn phải thoát ra khỏi si mê lầm lạc. Chỉ nhờ đó bạn mới được giải thoát thật sự. Giờ đây tham ái là gì vậy? Sân hận là gì? 6 cửa giác quan và 6 đối tượng tương ứng của 6 giác quan ấy. Bạn không còn tham ái đến bất cứ đối tượng nào. Hình ảnh, hình dáng, màu sắc hay ánh sáng là đối tượng của mắt bạn. Bạn thích nó, bạn phát triển lòng tham ái. Bạn không thích nó, bạn phát triển lòng sân hận. Âm thanh là đối tượng của tai, một âm thanh nào đó mà bạn thích nó thì tham ái, bạn không thích nó thì là sân hận. Cứ thế, mùi vị cho mũi, hương vị cho lưỡi, xúc chạm cho chân, cho thân và bất cứ tư tưởng hay cảm xúc nào cho tâm ý. Tất cả các đệ hữu đều nói về 6 đối tượng này. Đừng say đắm vào các đối tượng này nếu bạn không hề bao giờ giải thoát được. Hãy thoát ra khỏi sự say đắm này. Đức Phật cũng nói như thế. Nhưng Đức Phật còn tiến sâu hơn một bước, một việc không có đạo sư nào khác làm. Ngài đi sâu hơn vì Ngài đã không luyện tập bằng bất cứ tín ngưỡng nào hay triết thuyết nào trong quá khứ. Ngài gạt tất cả các tín ngưỡng qua một bên, gạt chúng qua một bên mà không kết án. Nhưng nhà khoa học, Ngài bắt đầu truy tìm sự thực về tâm thức, sự thực về vật thể nơi khổ đau hiện hữu. Và quán chiếu sự thực, Ngài đạt tới giai đoạn Sakkitena Paksha Upedana Kandeduka. Nói tóm lại, các tập hợp làm đối tượng cho sự bám víu vào năm nhóm này là khổ ở mức độ rất sâu. Sakitena nói tóm lại nghề thăm dò năm Sakandas này, năm nhóm tập hợp này. Nhóm tập hợp vật thể, toàn thể cơ cấu thân xác với các nhóm Kalapas. Kalapas một vật đơn vị chất nhỏ có ít nhất 8 yếu tố, 4 yếu tố chính là đất nước gió lửa, 4 yếu tố phụ là vào màu vi mùi dưỡng tố, khởi lên diệt đi, khởi lên diệt đi. Và 4 nhóm tập hợp của tâm thức, phần để hay biết, phần để nhận biết, phần để cảm nhận, phần để cảm ứng. Tất cả 5 nhóm hợp lại thì chúng ta có sự vương minh này. Tôi là cơ cấu tôi lúc này. Xác này tôi đang hay biết, tôi là sự hay biết của tôi. Tôi đang nhận biết, đây là sự nhận biết của tôi. Tôi đang cảm nhận, đây là cảm nhận của tôi. Tôi đang phản ứng, đây là phản ứng của tôi. Cái tôi này, cái tôi của Upadana tham luyến nhiều, tham luyến kinh khủng. Đến 5 nhóm tập hợp này, vì nhiều tham luyến kinh khủng đến 5 nhóm tập hợp này, cho nên 5 nhóm này cứ gởi lên và sanh sôi nảy nở. Các sankara cứ sanh sôi nảy nở, sự khổ đau của bạn cứ sanh sôi nảy nở. Người ta có thể hiểu rằng ở mức độ thực nghiệm, đây là nơi phiền não khởi đầu. Đức Phật xem xét toàn thể cơ cấu tâm thức và tập thể ở mức độ Ngài thấy cả 5 nhóm tập hợp này vận hành riêng biệt ra sao. Vipassana sẽ đưa bạn tới giai đoạn ấy. Nếu bạn bắt đầu chơi bằng cách ưa thích cảm giác đặc biệt nào đó, thì cảm giác này hay cảm giác kia, thì bạn sẽ quên hết chuyện chia nhỏ ra, cắt nhỏ ra và quên đi việc thấu hiểu của bản tánh của tâm thức và vật thể, và tâm thức và vật thể phản ứng qua lại như thế nào, chúng tạo ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào, chúng bị nhóm khác gây ảnh hưởng như thế nào. Tất cả những điều này không trở nên quan trọng nữa đối với các bạn. Một cách giản dị, bạn chỉ thơ thới hân hoan đến những cảm giác dễ chịu, và bạn sẽ trở nên rất chán nản khi bạn có các cảm giác khó chịu. Ngài đưa chúng ta tới Vedana, tức là đến các cảm giác. Cho nên chúng ta không nên chơi trò cảm giác. Mục đích là để thoát ra khỏi các đối tượng giác quan này và ngưng không phát sanh ra lòng tham ái và sân hận nữa. Đây là giáo huấn của tất cả các đạo sư. Nhưng họ chỉ làm việc bề ngoài, nơi hiển nhiên dễ thấy. Đừng ham mê vào đối tượng giác quan này hay đối tượng giác quan khác. Đức Phật thì Ngài đi sâu hơn. Ngài khám phá ra rằng lòng tham ái và sân hận của chúng ta không khởi lên vì những đối tượng bên ngoài này. Có một gì thiếu giữa đối tượng bên ngoài và lòng tham ái, sân hận của bạn. Cái khoen bị thiếu đó là cảm giác trên thân thể. Phasa Pakeya Vidana. Khi tiếp xúc với bất cứ đối tượng nào thì có cảm giác ngay trên thân thể. Một phần của tâm đưa ra lời nhận xét đánh giá rất tốt, rất xấu. Cảm giác có thể là dễ chịu hay trở nên khó chịu. Chỉ từ đó thì Vedana Pachaya Tanha, chỉ từ đó tham ái hay sân hận mới khởi lên, chứ không phải khởi lên trước đó. Nếu khoen này bị thiếu đi thì bạn chỉ làm việc ở mức độ bề mặt mà thôi. Thoát khỏi tham ái và sân hận ở bề ngoài của tâm thức quả là tốt. Tâm thức ở tầng lớp phán đoán biện biệt trở nên trong sạch. Điều này không có gì sai trái cả, nhưng nếu bạn chỉ thanh lọc tâm ở tầng lớp biện biệt không thôi, bạn bỏ quên đi chiều sâu của tâm thức. Tức mật đã chỉ cho chúng ta cách đi vào chiều sâu của tâm thức và làm việc với các cảm giác. Đó là lý do tại sao những người muốn hành thiền Vipassana như Đức Phật đã dạy chúng ta, những người muốn hành thiền đúng theo phương cách Vipassana mong muốn, chúng ta phải làm đã không thể quên đi Vedana là cảm giác trên thân thể. Nếu bạn quên đi cảm giác trên thân thể và bạn nhận biết rõ rệt điều xảy ra bên ngoài thì điều này tốt. Giữ cho tâm được định, giữ cho tâm được thanh tịnh ở bề mặt là điều tốt. Nhưng chỉ nhận biết rõ rệt điều xảy ra bên ngoài thôi, bạn sẽ bỏ lỡ tầng gốc rễ của tâm thức. Bằng cảm giác, bạn thanh lọc tâm ở từng lớp gốc rễ. Như vậy, hãy ghi nhớ rằng bất cứ khi nào bạn hành thiền Vipassana, các cảm giác đóng một vai trò quan trọng như thế. Hãy tiếp tục thấu rõ bản chất của cảm giác, dù là cảm giác dễ hay chịu hay khó chịu. Nhờ thực hành và qua kinh nghiệm, cho dù có khó chịu đến thế nào đi nữa, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ thấu hiểu rằng kìa, cảm giác đã khởi lên và sau một thời gian nó sẽ diệt đi. Nó không bền vững đời đời. Khi nó biến thành sự rung động vi tế, rồi thành luồng sóng lan tăn, vẫn khởi lên diệt đi, khởi lên diệt đi. Ồ, đây là vô thường. Đây là bản chất của mỗi cảm giác, bởi vì đây là bản chất của toàn thể cơ cấu thân xác này. bởi vì đây là bản chất của cảm giác không có gì cả, nó chỉ là sản phẩm của sự giao xúc giữa hai cơ cấu này. Tâm thức và vật thể cứ tiếp tục nổi lên và diệt đi, cảm giác cũng cứ tiếp tục khởi lên và diệt đi. Bạn đang thể nghiệm sự sanh diệt này, bạn không chơi một trò chơi trí thức, bạn không chấp nhận nó chỉ vì Đức Phật nói thế. Khi bạn tiếp tục thể nghiệm nó, thể nghiệm được nó thì nó trở thành Bhavanamaya Panya. Bạn hiện đang sống với thực tại này, bạn đang kinh nghiệm nó. Nó không chỉ là Sutamaya Panya với bạn, nó không chỉ là phần lý thuyết. Bạn đang thấu triệt ở mức độ thực nghiệm và bạn bắt đầu thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm thức ở tầng lớp sâu thẳm nhất. Điều này phải được thấu hiểu và ghi nhớ trong lòng. Nhưng đừng vì thế mà suy luận rằng lúc nào bạn cũng hoàn toàn đến nỗi bất khi cảm giác nào đến, bạn không hề phản ứng gì cả. Đây là giai đoạn rất cao, nhưng cuối cùng thì ta cũng phải đạt tới giai đoạn này. Mục đích phải thật rõ ràng. Với bất cứ cảm giác nào, tôi sẽ không phản ứng lại bằng tham ái và sân hận. Cho dù có phản ứng, tôi sẽ nhận ra điều đó càng sớm càng tốt. Một cảm giác rất dễ chịu có thể đến và bạn bắt đầu phản ứng lại. Ồ, thật là tuyệt vời, cảm giác này thật là tốt. Tôi có một luồng luân chuyển, hiện giờ tôi đang có luồng luân chuyển. Nhưng ngay tức khắc, bạn phải nhận ra rằng, ồ, cuối cùng thì đây cũng là vô thường. Tham ái thì có tốt lành gì? Rồi đột nhiên, nó chuyển sang cảm giác rất khó chịu và bạn bắt đầu phản ứng lại bằng sân hận. Nhưng bạn tranh tạo nhanh chóng trở lại với trí tuệ. À không, cảm giác này rất khó chịu. Cũng vô thường, không sân hận. Cứ thế, bạn học cách củng cố vững chắc trong Anicca này, trong tuệ giác Anicca. Vô thường và bạn đang tiến bộ. Đây là những nguyên tắc căn bản của Vipassana. Nếu bạn lỡ mất những nguyên tắc căn bản này, chắc chắn bạn sẽ không thu gặt được kết quả mà bạn phải có. Toàn thể phương pháp thiền này là để nhắm vào kết quả, không phải bạn được lợi ích sau khi chết. Chắc chắn lợi ích sẽ đến, không còn nghi ngờ gì cả. Nhưng có một luồng luân lưu từ quá khứ đang di chuyển tới tương lai và đưa chúng ta đến mục đích cuối cùng, nơi luồng luân lưu sẽ ngưng lại. Nhưng trong lúc này, khi nào có luồng luân lưu thì khi ấy vẫn có lợi ích, với điều kiện là bạn phải thực hành theo phương cách đúng đắn. Lợi ích phải đến ngay tại đây, ngay bây giờ và ngay trong kiếp sống này. Nếu lợi ích không tới thì có điều gì sai trái rồi. Nếu cuộc sống của bạn không thay đổi cho tốt đẹp hơn thì có điều gì không ổn rồi. Có điều gì sai trái rồi có nghĩa là bạn không thực hành đúng theo phương cách. Phương pháp thiền này rất hữu ích. Phương pháp thiền này đã giúp ích rất nhiều người trong 25 thế kỷ qua. Phương pháp thiền này hiện đang giúp ích tiếp tục. Như vậy không thể có gì nghi ngờ về phương pháp này. Nhưng trong cách thực hành pháp thiền này, người ta có thể làm điều gì sai? Vậy thì hãy tiếp xúc với vị thầy, phụ giáo và người hướng dẫn để cố tìm ra điều gì sai. Tại sao tôi không có được lợi ích nào cả? Tại sao lòng sân hận của tôi không suy giảm? Lòng ham muốn tình dục không suy giảm? Bản ngã của tôi không suy giảm? Tại sao các chất bất tịnh của tôi vẫn không suy giảm? Đâu đó có cái gì không đúng? Cứ tiếp tục xem xét mình. Đừng trông đạo ảo thuật hay phép lạ. Là học xong khóa 10 ngày, bạn giờ đây không còn tham ái, không còn sân hận nữa. Điều này không xảy ra như vậy. Nếu có xảy ra, tôi sẽ chúc mừng cho bạn. Tốt lắm, nó đòi hỏi rất nhiều thời gian. Đây là con đường dài, hẳn là dài. Nếu bạn hiểu cách bước đi trên con đường giải thoát, nếu bạn đang bước theo đúng hướng, theo đúng cách, thì kết quả sẽ tốt đẹp, chắc chắn sẽ tới. Bản thân tôi cảm thấy may mắn, tôi rất may mắn được gặp gỡ Dhamma, gặp gỡ con đường giải thoát này. Rất may mắn được sanh ra ở bên Miến Điện, miền Pháp Địa. Ấn Độ đã mất phương pháp thiền này, thất truyền trong khoảng 5 thế kỷ sau khi Phật nhập diệt. Phương pháp thiền này đã giúp người Ấn rất nhiều. Nhưng dần dà, vì vô minh, vì đặc quyền riêng, người ta đã làm ô nhiễm pháp thiền này. Họ trộn lẫn cái này, cái kia. Khi bạn trộn lẫn thứ gì vào khác vào phương pháp thiền, bạn sẽ làm ô nhiễm nó. Thì nó mất đi hiệu năng của nó và bạn không thu được lợi ích gì lẽ ra bạn sẽ phải được. Và khi người ta không thu gặp được kết quả, họ ngưng không hành trì nữa. Theo đó, lẽ đó, Ấn Độ đã mất phương pháp thiền này. Pháp thiền này sang đến những xứ sở khác và cũng bị mất đi. Nhưng may mắn thay, một nước láng giềng là nước Miến Điện, dù chỉ ít người đã gìn giữ nó trong sự tinh khiết thuở ban sơ. Chẳng phải là mỗi thế hệ tất cả quần chúng đều thực hành phương pháp thiền này. Không đâu. Họ tự nhận lấy trách nhiệm cho mình, cảm thấy rằng chúng ta có được phương pháp thiền này từ Ấn Độ, từ Phật. Và chúng ta phải giữ nó trong sự tinh khiết thuở ban sơ, bởi vì sau 2500 năm, một lần nữa phương pháp thiền này phải được lan truyền. Niềm tin này được sự củng cố ở miền đất ấy, nên họ đã giữ phương pháp thiền này trong sự tinh khiết thuở ban sơ, vì lợi ích cho mình và lợi ích cho các thế hệ mai sau. Tôi cảm thấy rất may mắn là được sanh trưởng ở đó và gặp gỡ phương pháp thiền này. Trong thời Phật hiện tiền và trong khoảng 300 năm về sau, phương pháp thiền này lan khắp miền Bắc Ấn. Sau 300 năm có một vị vua tên là Aloka, một người rất là bạo ngược, đầy tham vọng. Vị vua này muốn nới rộng quyền đế quốc của mình. Nhà vua này không ngần ngại tàn sát, làm cho tàn phế, hãm hại con người chỉ vì lòng tham rộng nới thêm đế quốc. Nhà vua này cảm thấy rất hãnh diện, tự gọi mình là Chaya Aloka, Aloka bạo ngược. Vị vua ấy phung sướng tuyên bố rằng dân chúng rất hãi sợ vì cái tên hiệu này. Người này nhờ vào các đức tánh cao quý vượt thế tục trong quá khứ đã gặp được Dhamma. Nhà vua này hoàn toàn thay đổi. Nhờ thực hành Dhamma, vị này nhận ra rằng hãm ngại người khác và thu thập thêm của cải, tích lũy thêm quyền lực, những thứ này đã giúp gì được cho ta? Ta chỉ tự hãm hại mình. Ta đã hãm hại rất nhiều người. Nhà vua này trở nên thay đổi hoàn toàn. Từ đó dân chúng bắt đầu gọi nhà vua là Dhamma Aloka, từ một con người được gọi là Chana Aloka, Aloka bạo ngược. Ông ta trở thành Dhamma Aloka, Aloka vị thầy của Vipassana, người đã được tu tập theo Dhamma. Ông ta sau này đầy lòng thương yêu, đầy lòng từ bi. Nhà vua bắt đầu phụng sự dân chúng, bởi vì một khi nếm được hương vị Dhamma, người ta không thể cưỡng lại được. Người ta cảm thấy phải san sẻ nói với người khác, với nhiều người khác. Toàn thể dân số này, dân chúng các nước chư hầu như là con cái riêng của mình, cũng như ta muốn con cái của mình tu tập trong Dhamma và thoát ra khỏi khổ đau. Ta muốn toàn thể dân chúng trong xứ sở của ta học lấy Dhamma và thoát ra khỏi khổ đau. Vị vua này bắt đầu truyền bá phương pháp này với tất cả tình thương, với tất cả lòng từ bi. Nhà vua này là một ví dụ điển hình cho ai đã hoàn toàn thay đổi, khuyến khích người khác cũng thay đổi. Không những chỉ có dân miền Bắc Ấn mà sầu như toàn thể dân Ấn đã bắt đầu hành trì. Nhà vua huấn luyện một số đông các thiền sư đi khắp nẻo Ấn Độ và bắt đầu dạy Dhamma. Nhà vua lại suy nghĩ tại sao Ấn chỉ còn Ấn Độ thôi, khổ đau đầy dẫy khắp nơi trên thế giới, tại sao không chuyển sang nước khác? Nhà vua gửi đi các vị gọi là Dhammadita, sứ giả của Dhamma, đi dạy Dhamma, dạy Vipassana. Nhà vua gửi các vị này đến các quốc gia khác, đi về phương Tây, đến Âu Châu và đến toàn thể châu Á. May mắn thay có hai vị sứ giả của Dhamma là những A-la-hán, bậc A-la-hán, hoàn toàn được giải thoát, được gửi tới Miến Điện. Tên của hai người này là Soya và Uttara. Hai vị này mang theo cả hai lời dạy của Phật và pháp môn của Phật. Kể từ dạo đó, hết thế hệ sang thế hệ khác, hết thế hệ này sang thế hệ khác, Dhamma huyền diệu này đã được gìn giữ trong sự tinh khiết ban sơ của nó. Cả lời dạy của Đức Phật và pháp môn của Phật đều đã được gìn giữ trong sự tinh khiết ban sơ của nó. Lời dạy này cũng được truyền qua các nước khác như Tích Lan, Campuchia, Lào, Thái Lan, v.v. Lời dạy thì được gìn giữ, nhưng phương pháp thiền thì đã mất hẳn. Nhưng ở Miến Điện thì phương pháp thiền vẫn được giữ gìn. Tôi rất may mắn được sanh trong miền đất này, miền đất Dhamma. Dhamma vẫn còn ở đấy. Tôi lại rất may mắn được sanh trong một gia đình kinh doanh. Vì nếu không được sanh trưởng trong gia đình kinh doanh, gia đình giàu có, và nếu tôi không kiếm ra được nhiều tiền, thì có lẽ một phần nào đó tâm thức của tôi vẫn còn nghĩ rằng những người giàu có sống cuộc đời hạnh phúc, tôi thiếu cuộc sống giàu sang này, tôi phải như những người giàu có này. Giờ đây tôi đã trải qua cuộc chơi ấy và tôi biết rằng những người giàu có này đau khổ ra sao, rất đau khổ. Sự bon chen cật lực kiếm tiền, chỉ kiếm tiền không có gì ngoài tiền, tiền và tiền, làm cho họ rất khổ sở. Tôi đã trải qua hết những thứ đó, tôi may mắn đã trải qua hết tất cả những khổ sở đó. Vào lứa tuổi còn rất trẻ, tôi đã bắt đầu đua chen kiếm tiền, tiền, tiền. Theo mức sinh hoạt Miến Điện, tôi đã kiếm ra rất nhiều tiền. Tôi là người rất giàu, hoàn toàn thành công trong ngành kinh doanh và kỹ nghệ. Và khi ai đó kiếm ra tiền, kẻ ấy có được địa vị trong xã hội. Hắn được cử làm quản thủ ngôn quỹ, hay là hội trưởng, hay thư ký của hội tôn giáo này, hay hội an sinh xã hội kia. Trong nhiều đoàn thể khác nhau, tôi đã là chủ tịch, thư ký, giám đốc, quản trị viên, thêm một thứ điên khùng này nữa. Điều này ăn sâu vào não và bản ngã được thổi phồng lên. Hãy xem, tôi là nhân vật quan trọng đến thế. Tất cả những điều trên xảy ra vào lứa tuổi còn rất trẻ, khoảng giữa 20 tuổi. Điều này gây ra sự điên cuồng như vậy. Nó tạo ra nhiều căng thẳng bên trong. Một lần nữa tôi may mắn trải qua những khó khăn này. Tôi mắc phải chứng đau đầu dữ dội, loại đặc biệt nhất một bên, không chữa trị được. Các bác sĩ giỏi nhất Miến Điện đã cố chữa trị cho tôi, dùng đủ loại thuốc mà không có tác dụng gì. Các bác sĩ bắt đầu trích thuốc phiện cho đỡ đau. Cứ khoảng mỗi 2 tuần tôi bị đau nhức kinh khủng, không có phương cách chữa, họ tiêm thuốc phiện cho tôi. Sự trích thuốc phiện này kéo dài khoảng 4-5 năm. Rồi chính những bác sĩ này, các vị bác sĩ tài giỏi này bắt đầu nói với tôi, dần dần ông sẽ trở thành người nghiện thuốc phiện. Ông phải trích thuốc phiện vào để đỡ đau, nhưng sau này ông phải trích thuốc phiện vì nghiện thuốc phiện. Ông phải trích thuốc phiện mỗi ngày, nếu tôi phải trích thuốc như vậy, đời sống sẽ ra sao? Nên họ khuyên tôi, ông hay xuất ngoại để lo làm ăn. Hãy quên đi chuyện làm ăn một chuyến, hãy đi một chuyến thì đài giải thuốc phiện. Chúng tôi biết rằng không có bác sĩ nào có thể chữa trị được chứng nhức đầu. Một bên của ông hiện đang phải chịu, nhưng chắc chắn họ sẽ có loại thuốc làm cho hết đau nhức nào khác. Tại sao không đi thử một chuyến? Nghe theo lời khuyên, tôi rời Miến Điện, lưu lại Thụy Sĩ, Đức, Anh và Bắc Mỹ một thời gian dài. Tôi có văn phòng riêng ở Nhật Bản, nên tôi lưu lại ở đó lâu hơn. Khắp mọi nơi tôi tham khảo ý kiến các bác sĩ tài giỏi nhất, tiêu rất nhiều tiền và mất nhiều thời gian. Một lần nữa tôi may mắn thấy không có bác sĩ nào có thể chữa trị cho tôi được. Các bác sĩ tài giỏi nhất trên thế giới không thể chữa trị cho tôi được. Họ cũng không thể giải trừ thuốc phiện tôi đã tiêm vào. Chuyện làm cho bớt được chứng đau đầu một bên này là chuyện xa vời hơn nữa. Thật là may mắn cho tôi. Đầy thất vọng tôi trở lại Miến Điện, nhưng cuối cùng lại hóa ra may mắn. Một người bạn tốt của tôi, người này sau này trở thành thẩm phán tối cao pháp viện Miến Điện, đã khuyên tôi, Wenka, ông đã tìm kiếm khắp nơi, sao ông không thử 10 ngày với ông thầy dạy Vipassana? Theo tôi, chứng bệnh của ông trông giống như loại bệnh do tâm thần gây ra. Một phương pháp thiền thanh lọc tâm do Đức Phật truyền trao đang được dạy ở đây. Khi tâm được tinh khiết, chứng bệnh do tâm thần gây ra này sẽ diệt trừ đi. Tại sao ông không đi thử? Tôi nói, nếu pháp thiền này có thể giúp được thì thật là tuyệt vời. Tôi đến gặp thầy tôi, Sayachi Ubakin, một con người rất từ bi. Tôi đến gặp ông ta và nói, tôi muốn học khóa 10 ngày của ông. Ông ta trả lời, vâng, mời ông theo học. Thầy tôi biết tôi là người lãnh đạo cộng đồng Ấn giáo, còn đây là đường tu của Đạo Phật. Thầy tôi nói, đừng lấy thế mà e sợ. Bất cứ ai cũng có thể theo học. Người theo Hồi giáo, Cơ đốc giáo, Kỳ na giáo, Ấn giáo, chẳng thân vấn đề gì cả. Tất cả đều thu gặt được cùng một lợi ích như nhau. Nếu ông theo Ấn Độ giáo, ông vẫn cứ giữ nguyên Ấn Độ giáo. Tôi đây không cải đạo ông đâu. Nhưng hãy thử phương pháp thiền này. Đây là một phương pháp hay. Rồi tôi nói rằng, tôi đến đây vì bệnh nhức đầu một bên của tôi. Thình lình ông ta nói, không, tôi sẽ không nhận dạy cho ông. Tôi không nhận dạy cho ông. Thế tại sao thế? Ông ta nói, ông làm giảm giá trị của Dhamma quá. Dhamma là con đường tâm linh rất cao cả. Một con đường có thể đưa ông ra khỏi tất cả các khổ đau hết kiếp sống này qua kiếp sống khác. Và ông chỉ muốn sử dụng pháp thiền này vào việc chữa trị chứng nhức đầu của ông thôi. Không, không, nếu chỉ để chữa trị chứng nhức đầu của ông có thể đi gặp bác sĩ hay bệnh viện. Đây không phải là nơi chữa trị chứng nhức đầu của ông. Rồi với điều từ tâm, ông giải thích cho tôi, nếu ông thực hành pháp thiền này sẽ thanh lọc tâm của ông. Nguồn gốc khổ đau của ông là ở sự bất tịnh của tâm thức. Khi những bất tịnh này biến đi, lợi ích sẽ tới. Đây chỉ là một thứ phó sản. Ví dụ, ông muốn thiết lập một nhà máy đường để làm gì? Để sản xuất đường, chứ không phải để sản xuất mật mía. Phó sản là mật mía sẽ tự nhiên được chế tạo ra. Không có ai xây nhà máy đường để chế tạo mật mía cả. Nó chỉ là một thứ phó sản. Cũng thế cách ấy, ông đừng đến đây chỉ vì chứng nhức đầu của ông. Ông hãy đến đây để thực tập con đường tâm linh rất cao cả này. Chỉ có thế thì pháp thiền này mới giúp thật sự. Tôi đã hiểu vì ông ta rất tử tế và từ bi. Từ trường ông ta phát ra rất là tuyệt diệu. Vâng, thưa ông, tôi sẽ học. Tôi sẽ học vì lý do tâm linh, chứ không phải vì chứng nhức đầu này. Nếu chứng nhức đầu này không chữa được, thôi được. Nếu chứng nhức đầu này không chữa được, tôi cũng không quan tâm. Nhưng trở về nhà, tôi đã phải đương đầu với nhồi sọ ăn sâu thời thơ ấu của tôi. Tôi sanh ra trong gia đình một Ấn Độ giáo bảo thủ hết mực. Chúng tôi được dạy từ nhỏ là phải kính trọng đến Đức Phật. Đức Phật được coi là hiện thân của Thượng Đế Toàn Năng, của Bậc Sáng Thế. Ngài là hiện thân cuối cùng, hiện thân thứ 9 của ông thần đó. Nên chúng tôi phải kính trọng và tôn kính Ngài. Nhưng còn giáo huấn của Ngài, không, không. Chúng tôi được dạy rằng giáo huấn của Ngài không tốt vì Ngài không tin vào linh hồn. Ngài không tin vào Thượng Đế. Giáo huấn của Ngài là vô thần, không tốt. Tâm thức tôi sẽ được huấn luyện như thế. Và điều này đã gây nên lo âu. Nếu tôi đi gặp những người này và học phương pháp thiền ấy, nếu tôi trở thành Phật tử và tôi không có đức tin vào Thượng Đế, không tin vào linh hồn, thì tôi sẽ trở thành ra sao? Tôi có thể sa xuống địa ngục. Ồ không không, pháp môn này không phải cho tôi, tốt hơn tôi không nên học. Cứ thế sự giằng co kéo dài mấy tháng. Về sau tôi nghĩ, vị thiền sư nói ông là người theo Ấn Độ giáo thì cứ giữ nguyên Ấn Độ giáo. Mục đích của tôi không phải là biến đổi ông sang đạo Phật, nhưng để làm cho ông thành một con người tốt lành. Ông gìn giữ sila, giới luật, ông thực hành samadhi, điều phục tâm, ông thực hành panya, thanh lọc tâm. Điều này ông chấp nhận được, vậy tại sao ông không thử? Tôi đã quyết định thử, nhưng với lòng cương quyết là tôi sẽ vẫn giữ nguyên Ấn Độ giáo. Được, tôi sẽ thử 10 ngày, nhưng tôi sẽ không trở thành Phật tử. May mắn thay tôi tham dự khóa học. Như bao nhiêu người khác, dĩ nhiên vào ngày thứ hai tôi cảm thấy muốn bỏ ra. Chẳng qua là vì tâm tôi đã quen sự quy định rồi. Tôi có nghe người khác nói rằng khi họ thiền, họ thấy ánh sáng này, ánh sáng kia, nhưng tôi thì không thấy ánh sáng nào cả. Truyền thống của tôi cho rằng nếu bạn thấy được ánh sáng huyền linh, thì đây là giai đoạn giải thoát. Hãy nhìn xem những người này, họ thấy được ánh sáng huyền linh, còn tôi thì không. Và tôi còn nhớ lời của thánh nhân, vị ấy nói một con lạc đà có thể đi xuyên qua lỗ kim, nhưng người giàu không thể đi xuyên qua con cổng thiên đàng. Tôi là người giàu có nên lối tu này chắc không phải cho tôi. Tất cả những người này họ là thầy giáo, giáo sư, đại học, bác sĩ, những người tốt, những người có tâm địa tốt. Họ có thể thấy được ánh sáng huyền linh này kia kia nọ. Tôi thì không thể thấy nó, vậy tại sao còn phí thời giờ của tôi ở đây làm gì? Thôi thà bỏ đi về nhà còn hơn. Và tôi bắt đầu thu xếp quần áo. Một trong những thiền sinh cùng khóa, một giáo sư dạy sử ở trường đại học, khu đó rất tử tế. Bà ta biết tôi gấp đồ đạc lại và muốn bỏ đi. Bà ta nói với tôi, chỉ một ngày nữa thôi. Vào ngày đầu tiên, ông đã có nhiều cảm giác. Thường thường người ta chỉ có cảm giác vào ngày thứ ba. Ông có những cảm giác này và thiền sư rất hài lòng về việc làm của ông. Tại sao ông muốn bỏ đi? Cái ánh sáng ấy không có gì là quan trọng cả. Đừng coi trọng nó một chút nào, hãy ở lại thêm một ngày. Tôi cảm thấy mang ơn bà ấy vì bà ta đã ngăn, cho nên tôi không bỏ đi. Nếu không tôi đã vĩnh viễn nhỡ đi con đường tu học huyền diệu này. Tôi đã ở lại và chiều tối hôm đó khi vào phòng nhỏ để thiền, khi ngồi xuống, ánh sáng đã tới. Ánh sáng này, ánh sáng kia, bởi vì giờ đây tâm thức của tôi không còn thèm khát ánh sáng nữa. Tôi hiện hữu với cảm giác. Đột nhiên có một âm thanh tới và với hiện tượng này âm thanh huyền linh. Ồ, đây là âm thanh huyền linh, đây là mùi vị huyền linh, đây là ánh sáng huyền linh. Nhưng tôi nghĩ không, thầy đã dạy là đừng chú trọng gì đến những thứ này, chỉ chú trọng đến cảm giác, chỉ chú trọng đến cảm giác mà thôi. May mắn thôi tôi đã trải qua hết những thứ đó. Vào ngày thứ năm hay thứ sáu, trọn vẹn lời giáo huấn làm cho tôi rất mê say. Là một lãnh tụ của cộng đồng Ấn giáo, tôi thường thuyết giảng về Gita, tôi thường thuyết giảng về Upanishad, áo nghĩa thư về kinh Vedanta, Vệ Đà. Cũng cùng lời thuyết giảng có giải rác khắp nơi, thoát ra khỏi tham ái, khỏi sân hận, khỏi giận dữ, thoát ra khỏi cái này cái kia, nhưng làm sao để thoát ra khỏi những thứ ấy, chả có phương cách nào cả. Chỉ là lời giảng suông. Và với Vipassana tôi thấy rằng đây là Gita thực dụng, đây là Vedanta thực dụng. Ở đây tôi có được phần thực dụng, một pháp thiền huyền diệu giúp tôi thoát ra khỏi tham ái. Tôi đã không thể thoát ra khỏi tham ái sân hận, bản ngã sân hận ngổ nghênh. Và ở đây có cái gì cung ứng cho tôi, con đường thực dụng dạy tôi làm sao thoát ra những thứ này. Vì vậy tôi rất mê say. Sau 10 ngày tôi thấy là phải có thay đổi nào đã đến trong đời tôi. Thay đổi có đến, tôi bắt đầu tận dụng nó. Tôi cảm thấy rất may mắn. Rất may mắn là tôi được sanh ra trong một đất nước xứ Miên Điện duy trì pháp thiền này trong sự tinh khiết ban sơ của nó. Dù chỉ là có rất ít người, họ đã giữ nguyên lời Phật dạy trong sự tinh khiết ban sơ và phương pháp của Phật trong sự tinh khiết ban đầu. Và tôi được gặp gỡ vị thánh nhân này với rất nhiều lòng từ bi. Vị ấy đã dạy tôi Dhamma. Trong 14 năm, trong khi gìn giữ trách nhiệm của một cư sĩ tại gia, tôi vẫn tiếp tục thực hành theo phương pháp này. Sau 14 năm, ngẫu nhiên cha mẹ tôi phải rời Miến Điện. Cha mẹ tôi phải đi Ấn Độ. Mẹ tôi trở bệnh nặng. Bà ta bị tâm bệnh nào đó. Tôi biết rằng nếu mẹ tôi tập Vipassana, bà ta sẽ thoát khỏi bệnh đó. Nhưng vào dạo ấy, chính phủ Miến Điện không cấp cho kiều dân của họ giấy phép xuất cảnh. Tôi cảm thấy rất tri ân chính phủ Miến Điện. Họ đã cấp giấy phép xuất cảnh để tôi đi Ấn Độ dạy mẹ tôi Vipassana. Và tôi rất tri ân chính phủ Ấn Độ. Họ đã cho tôi giấy phép ở lại lâu hơn, cho phép tôi dạy phương pháp thiền này cho mẹ tôi. Khóa đầu tiên được mở ra ngay trong tháng đầu tiên đến Ấn Độ. Đức Phật có nói rằng bạn không thể đền đáp thâm ân dưỡng dục của cha mẹ. Rất khó, cho dù có phục dịch cha mẹ suốt đời mình, không hề làm việc gì khác, bạn vẫn chưa trả hết món nợ này. Chỉ có một cách duy nhất để trả hết món nợ của mình đối với cha mẹ là nếu cha mẹ không vững vàng trong Sila, hãy giúp cho cha mẹ củng cố vững vàng trong Sila. Nếu cha mẹ đã vững chắc trong Sila, hãy giúp cho cha mẹ củng cố vững vàng trong Samadhi. Nếu cha mẹ đã vững chắc trong Sila và Samadhi, thì hãy giúp cho cha mẹ củng cố vững chắc trong Panya. Nếu cha mẹ đã có Sila, Samadhi và Panya, nhưng chưa thực chứng mục đích tối hậu, Nibbana là Niết Bàn, thì hãy giúp cho cha mẹ chứng nhập Niết Bàn. Tôi cảm thấy rất may mắn là tôi đã có thể đền đáp công ơn cha mẹ. Đấy là khóa học ít người, cha mẹ tôi và 12 người khác tham dự. Vài người quen biết, vài người không. Tôi đến Ấn Độ chỉ trong 3 tháng để trao truyền Dhamma cho cha mẹ, đặc biệt là mẹ tôi. Rồi 12 người này, sau khi xong khóa học, tôi bắt đầu năn nỉ. Ông cho thêm một khóa nữa, xin dạy thêm một khóa nữa. Cha tôi sẽ đến tham dự, vợ tôi, chồng tôi, con trai, con gái tôi sẽ đến tham dự. Eipasiko, đây là đặc tính của Dhamma. Hãy đến mà xem, hãy đến mà xem. Cho nên lại mở một khóa nữa, rồi một khóa nữa, rồi một khóa nữa. Tôi không biết thời kỳ 3 tháng này trôi qua từ lúc nào. Hết tháng này đến tháng khác, hết năm này qua năm khác, hết khóa này đến khóa khác, dòng sông Hằng của Dhamma đã bắt đầu trôi chảy về cố hương. Khi tôi còn ở Miến Điện, ở đó có nhiều người có niềm tin rất mãnh liệt. Thầy tôi cũng có niềm tin này. Hình như khi Dhamma huyền diệu này được vua Asoka chuyển tới Miến Điện, hai vị A-la-hán là hai bậc đã giải thoát được gửi đến đó, Sutta và Uttara. Khi được gửi đến đó, bầy thầy của hai vị này nói rằng hai vị hãy mang pháp bảo này đến một xứ sở, sẽ duy trì sự tinh khiết ban sơ của nó trong nhiều thế kỷ. Pháp này sẽ bị quên đi ở những xứ khác, nhưng phương pháp thiền này sẽ tồn tại ở xứ đó. Tên nước đó thời bấy giờ là Suvana Pami Bumi, miếng đất vàng xứ sở hoàng kim. Chính xứ sở hoàng kim này sẽ bảo trì viên ngọc này. Sau khi Phật nhập diệt 2500 năm, một lần nữa pháp bảo này sẽ trở về Ấn Độ, được củng cố vững vàng ở đấy rồi chuyển đi khắp thế giới. Thầy tôi thường hay nói, bây giờ 2500 năm đã qua rồi, tôi không biết, có thể vì tình cờ đây là năm tôi thọ học Dhamma. Năm thứ 2500 đã qua và năm đầu tiên của Sesana giáo pháp của Phật. Kế tiếp, sự phục hưng của Dhamma đã bắt đầu. Đấy là lúc tôi được Dhamma. Thầy tôi nói chuông đồng hồ Vipassana giờ đây đã điểm. Vipassana phải được lan truyền khắp nơi. Thành thật mà nói, với tôi lúc ấy nó như là thứ niềm tin mang tính cách giáo phái. Tại sao 2500 năm? Tại sao không 2400 hay không 2600? Lý do đằng sau là gì? Nó trông chẳng có tính cách khoa học, nhưng đây là niềm tin. Khi đến xứ Ấn, tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy điều đang xảy ra. Khi tôi đến đó, tôi đã biên ra một danh sách những người biết tôi hay những người tôi biết. Danh sách này không quá số trăm, dưới 100 người. Không đến 100 người trong một nước dân số có đến hàng trăm triệu. Không đến 100 người biết tôi hay những người tôi biết. Giờ đây trong các khóa học, người ta bắt đầu tới. Những người mà tôi không biết, và họ đến từ tất cả giáo phái khác, từ tất cả các sắc dân, khó mà tin được. Và không những người phàm tục cư sĩ, mà còn là những người lãnh tụ các cộng đồng, lãnh tụ các giáo phái, các tu sĩ, các tỳ kheo theo Phật giáo, các sannyasi Ấn giáo, các tu sĩ ni sư đạo Jain là Kỳ Na giáo, hàng trăm linh mục cơ đốc giáo, mục sư và các bà phước, có đến cả trăm, cả ngàn. Họ tới vì lẽ gì? Làm sao họ lại tới? Một số rất đông người địa vị xã hội trong khác nhau, họ tới vì lẽ gì? Có phép gì màu như thế? Tôi không biết họ, họ không biết tôi, nhưng tại sao những người này say mê Dhamma? Dần dần nó trở nên rõ ràng hơn. Người ta đến với khóa học, và khi tôi tiếp xúc với họ, khi tôi thấy họ, gặp họ, bàn luận và nói chuyện với họ, bên trong tôi bắt đầu cảm thấy rằng đã biết người này. Đã biết người này từ cách đây từ lâu rồi. Tôi đã biết người này, phải đã biết người này trong nhiều kiếp sống. Người này phải cùng ngồi thiền Vipassana chung với tôi. Bây giờ thời điểm đã tới, người này đã sẵn có hạt giống Vipassana, hạt giống của Dhamma. Giờ đã tới lúc này người tăng tiến trong Dhamma, và không những người này tự giúp mình mà còn giúp người khác. Họ có tiềm năng không những tự giúp mình, chính họ, và còn giúp được những kẻ khác. Tôi cũng để ý thấy rằng có người đã đến chỉ để nhận hạt giống Vipassana, Dhamma. Họ đã làm những hạnh rất tốt lành, những nghiệp các ma rất thiện, và sự chín mùi của các hành vi đó đã giúp họ nhận lấy hạt giống Dhamma. Cho dù bạn có thuộc vào loại bạn chỉ đến để nhận lấy hạt giống Dhamma, hay bạn đã có sẵn hạt giống Dhamma và giờ đây bạn đến để phát triển hạt giống đó, thì loại châu báu huyền diệu này bạn đã có, hãy sử dụng nó cho đúng đắn, đừng ném việc nữa, đừng ném nó đi. Tôi đã thấy một khuyết điểm lớn ở vài thiền sinh mà tôi thường nhắc nhở nhiều lần người ta đến để công bằng thử pháp thiền này, không có gì sai trái cả. Trước hết nên thử một cái gì mới, nhưng nếu bạn cứ thử, chỉ thử không thôi, thì bạn sẽ không bao giờ nghiêm chỉnh để nỗ lực luyện tập. Tôi thấy có người Ấn Độ, đến Ấn Độ họ đến để tìm kiếm kinh nghiệm riêng biệt này, kinh nghiệm riêng biệt kia, hay để tôi kinh nghiệm với cỏ cây, hay để tôi kinh nghiệm với hóa chất. Rồi họ đến với các đạo sĩ, kinh nghiệm với những Baba này, kinh nghiệm với đạo sư kia. Cũng thế, họ đến với Goenka, một kinh nghiệm với Goenka, một chuyến đi học đạo Goenka. Các bạn đã có đủ các chuyến đi rồi, giờ đây đến chuyến đi học đạo Goenka. Làm như thế bạn sẽ thu gặt được lợi ích gì? Nhưng mà cũng được đi, hãy làm một chuyến đi với Goenka, hãy làm 1, 2, 3 chuyến, nhưng cuối cùng hãy quyết định. Nếu bạn thấy rằng pháp thiền nào này khác tốt với bạn, thì hãy khiêm chỉnh làm việc và thu gặt lợi ích từ pháp thiền ấy. Nhưng nếu bạn chỉ làm qua loa một tí pháp thiền này, một tí pháp thiền kia, thì suốt đời bạn chỉ vi phạm thì giờ của mình. Con đường giải thoát là con đường rất nghiêm chỉnh, nó không giản dị là thứ giải trí tâm thức, giải trí tri thức hay để giải khuây. Con đường giải thoát như khi người ta khát nước, cần nước và bắt đầu đào giếng tìm nước. Bạn đã đào giếng sâu được hơn 3 thước, thì có người nói đừng, nước ở đằng kia tốt hơn, và bạn bắt đầu đào giếng ở đó lại 3 thước nữa. 3 thước chỗ này, 3 thước chỗ kia, nếu suốt đời bạn cứ đào 3 thước như thế, bạn sẽ không bao giờ tìm ra được chút nước nào. Vì thế hãy thử 1 hay 2 lần, không sao cả, xong rồi hãy quyết định, tôi phải đi sâu vào nơi có nước, hãy quyết định đi, nếu con đường này thích hợp cho bạn, nếu bạn thấy nó hình như rất hợp lý, dựa vào sự thật, có tính cách khoa học, không có liên quan gì đến bất cứ chủ nghĩa đạo nào, không liên quan gì đến bất cứ lại giáo điều nào, hay bất cứ đức tin nào, nó chỉ là thuần là khoa học về tâm thức và vật thể, và pháp thiền này đã giúp đỡ tôi, mang lại kết quả tốt đẹp cho tôi, nếu thế thì hãy nỗ lực luyện tập. Về phần tôi thì tôi biết chắc chắn đây là châu bảo, một thứ châu bảo vô giá. Không gì trên đời này có thể so sánh được với pháp thiền này. May mắn thay, bạn hiện đang có nó. Hãy tận dụng pháp thiền này. Tận dụng pháp thiền này vì lợi ích của riêng mình. Tận dụng pháp thiền này vì lợi ích cho những người khác. Dhamma là một châu báu huyền diệu. Người ta có thể thoát ra khỏi mọi khổ đau của cuộc đời. Cầu chúc tất cả các bạn tham dự khóa học 10 ngày hãy tận dụng châu báu huyền diệu này và thoát ra khỏi khổ đau, mọi khổ đau của mình. Hãy thọ hưởng an lạc thật sự, hòa hợp thật sự, hạnh phúc thật sự. Mangalam.